nghĩ ta niệm Phật, Phật ở trong ta, cánh bướm đó hoa cùng ta lại Phật, năng nhân tịch mặc đại hùng thỉnh ca. Khi ta niệm Phật bát ngã gió thương, mát ngọt diệu thương ta Bà Lạc Quốc, A Di Đà Phật cõi mình thơm hương. Khi ta niệm Phật, Phật ở trong mình.
Còn cay nghiến, còn nguyền rủa thì chưa phải là lành. ăn thì chưa hiền, ở thì chưa lành. Thì chúng ta nói thì nói đơn giản vậy, ăn hiền ở lành, thật sự không phải như vậy. Bởi vì chúng ta phải biết cái tâm của mình, trong khi mà nó mình tu đó, thậm chí mình thấy một người đồng tu của mình đeo sợi chuỗi đẹp hơn mình có khởi cái tâm ngăn không? Hay là bây giờ sư phụ hay là sư cô trụ trì hay là thầy trụ trì đi xa về có quà cho người kia mà quên mình có hoan hỉ không? Hay là mình cũng còn buồn, mình còn buồn thì biết cái tâm đó là cái tâm gì, còn buồn còn giận. Nhiều khi ta nói cái sư cô chúng nhờ mình xin lỗi cô hết mà cô quên thế nào cũng sao, nhưng mà nói không sao thì có sao đâu, phải không? Thật sự ra mình phải hiểu được khi những cái tâm hiện khởi của mình, mà chúng ta biết được những cái nghi thức đó mà để chúng ta làm gì, để chúng ta điều chỉnh. Mình tu là để làm cái gì? Để mình điều chỉnh cái tâm của mình, không phải chỉ chỉnh cái tướng không, mà phải sửa cái tâm. Cho nên người tu ta là cái người tâm và hình tướng phải khác tục. Ngày hôm nay quý vị dù tóc không cạo, dù trên người không đắp pháp y, nhưng mà thật sự quý vị đang ở trong cái đạo tràng tu tâm và sửa tướng. Ngày đó ở ngoài mình đi ngang đi dọc, vô trong này mình đi sao? Khoan thai từ tốn, chỉnh cái tướng. Rồi bây giờ mình vô đây mình sửa cái tâm, mình ngó qua cái tô hủ tiếu bên kia mình thấy cô bộ sao nhiều giả dò hơn. Nãy chị có còn nhớ vào bước vô có thấy quý vị dùng bút giả dò phải không? Mà lỡ một cái hộp của mình là phải có hộp bên kia mà hai bút giả dò mình không cuốn á, mà mình buồn buồn mà ăn một cái món bên kia hoài. Thì mình hiểu là ha, thành thử ra như vậy thì quý vị thấy á, mình tu, người ta nói tu là sửa cái gì? Không phải chỉ sửa cái tướng mà phải sửa luôn cái tâm. Chỉnh cái tướng đi cho đoan nghiêm, ngồi thì ngồi ngay. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi mình tụng kinh, mình nghe cái danh hiệu của Phật thì tay mình chấp lại. Ví dụ vậy, lạy thì lạy cho sát, xá thì xá cho sâu, xá thì chấp tay vậy, rồi xá. Còn lạy thì năm bốc phải sát đất. Ví dụ vậy, tức là năm bốc là gì? Cái chén mình này, hai cái chỏ mình này, hai cái gối mình, năm bốc. Đây gọi là ngũ thể đầu địa. Cho nên quý vị mới tụng cái bài đó, đầu diện tiếp túc nguyên mạng lễ, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Tức là mình năm bốc là gồm có chén mình là một này, hai chỏ là ba này, hai gối là năm. Nằm mình vòm xuống để làm gì? Để trải lòng ra. Cho nên khi mình lại Phật, tay mình mở ra, mình mở ra để mình trải lòng và mình tiếp nhận cái năng lượng. Khi lòng của mình trải ra thì làm sao bắt đầu mình mới tiếp nhận được những cái năng lượng. Quý vị vào quý vị chưa biết niệm Phật, nhưng mà nghe đại chúng niệm, nghe đại chúng niệm cái tự nhiên cái năng lực của đại chúng nó làm cho mình phấn khởi. Cho nên mình tu ngày hôm nay quý vị tu chung ngồi chung như này là mình tu cả một tăng thân. Mình có Phật thân, mình có Pháp thân, mình có tăng thân. Tăng thân là một cái đoàn thể, cho nên mình quy y tăng đó. Quy y tăng không phải là quy y một vị thầy. Quý vị nhớ, quy y là cả một đoàn thể của chư tăng. Dù tăng đó là chư tăng người Tàu, người Miên, người Lào, người Thái, người gì cũng cần biết. Nhưng mà chư tăng đó có tu hành thanh tịnh thì chúng ta đều phải quy y và nương tựa. Còn thầy nào mà làm lễ quy cho mình, thầy đó là đại diện cho ta. Nhưng mà khi mình quy y không phải là quy y một cá nhân một thầy, mà mình quy y tập thể của tăng. Bởi vì tăng là từ bốn vị tu hành trở lên, bốn vị trở lên là tăng. Ví dụ hôm nay đó, trong đạo tràng tu học của chúng ta có bốn thầy vị kèm đó, thành một đoàn thể của tăng nữa. Cho quý vị thêm một chút xíu nữa có lẽ quý vị. Rồi cho dù ni sư, đúng ra là ni sư làm lễ cho quý vị, ni sư trụ trì Pháp Hoa, quý vị đến đạo tràng Pháp Hoa xin quý vị. Nhưng mà bởi vì hôm nay có đầy đủ chức năng, đó là duyên lành của tất cả quý vị giới tử ngày hôm nay, thì ni sư thỉnh chư tăng ra làm lễ, thì chư tăng cùng làm lễ cho quý vị đoàn thể chúng ta. Cho nên quý vị có quy y với thầy Việt Nam và gặp thầy Thái Lan cũng chào, cũng kính, bởi vì thầy Thái Lan cũng là tăng. Vị nào có tu hành thanh tịnh thì là đoàn thể chúng ta. Cho nên nguồn mình quy y là quy y tam bảo, chứ không phải quy y một cá nhân. Đâu, quy y Phật bảo trong mười phương, quy y pháp bảo trong mười phương, quy y tăng bảo trong mười phương. Tại sao gọi là bảo? Bởi vì hiếm có, quý lắm. Giống như mình ra đường đó, rác rưới nhiều chứ hộp xoài kim cương ít, không? Mà luôn được viên thì còn quý. Thì bây giờ như vậy, cái gì mà chúng ta thấy hiếm có mà làm giàu được cho cái sự tâm linh của mình, cái đó. Cho nên quý vị biết, người xưa thường nói thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, ngàn vàng thì dễ có, mà một lời nói đẹp, một lời nói lành thật là khó cầu. Tại sao vậy? Tại vì người đã sẵn lòng nói, mình thì không có sẵn lòng tiếp nhận. Mà tiếp nhận được và chúng ta thấy, tiếng Anh nó kêu là make sense, tức là mình thấy hợp tình, hợp lý, mình ứng dụng để mình tu hành, để làm đẹp cho đời sống hàng ngày của mình sẽ quý. Cho nên quý vị thấy đó, một cái người xưa hồi đó rất là dở, bây giờ tự nhiên đi chùa biết tu, trời ơi bây giờ tôi thấy anh thay đổi quý ghê. Tại sao thay đổi quý? Tại vì một khi mình thay đổi được mình á, thì không phải mình làm cho mình dễ chịu, hạnh phúc, mà mình làm cho người xung quanh mình hạnh phúc theo. Bây giờ quý vị kiểm ra, có phải ông xã mình mà bây giờ tu thay đổi tính tình, thay đổi tốt rồi nghe, chứ không thay đổi tốt, ông dễ thương hơn, có phải hạnh phúc không? Cho nên chỉ cần mình thay đổi mình thôi, tự nhiên mình làm rất nhiều người hạnh phúc. Cho mình thấy mình tu, cái chữ tu đơn giản lắm, nhưng mà thật là một quá trình. Chữ tu biết rất đơn giản, tờ tôi tu. Nhưng mà tu cả đời, tu phải ngày muộn. Cho nên hôm nay quý vị vào một cái thời gian tu này là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, ba ngày đúng không? Thì quý vị gọi là một khóa tu. Nhưng mà thật sự tu hành là có khóa. Tu hành là có khóa, tu là tu cả đời, phải tu trong một khóa. Nhưng mà tại sao phải đặt khóa? À, nói chuyện khóa để làm gì? Để chúng ta thấy rằng cái thời gian chúng ta có được nó hiếm quá đi. Nó ở trong một cái khóa chỉ có 3 ngày thôi, mà mình còn để cho phiền giận người này, hờn mát người kia, thì mình thấy một khóa này nó đi qua. Đó, hồi sáng này có qua đến đây 8 giờ sáng, chưa có bóng nào. Có ông làm gì bắt lo bắt liếc gì đó, hình như là gì lần đó. Thì ngó tới ngó lui thì bây giờ là sắp hết ngày rồi, quý vị thấy không? Cho nên nói một khóa để làm gì? Để chúng ta thấy cái thời gian nó ngắn ngủi, để rồi chúng ta tận dụng, dùng 3 ngày này cho trọn vẹn, thì chúng ta đến một khóa trọn vẹn. Chứ còn tu hành là cái chuyện tu cả đời, không phải tu có một khóa. Có phải không? Nhưng mà ta đặt cái chữ khóa để làm gì? Để trở thành ra một câu thiền ngữ, một công án. Nhớ nha, mình chỉ có một khóa thôi nha. Một khóa là 3 ngày nha. Mà thật sự mới 3 ngày chứ ăn không lỡ mấy tiếng rồi. Có phải không? À, đi tới đi lui không được hết nữa, mấy tiếng rồi đó. Cho nên một ngày là từ 8 giờ sáng, 9 giờ sáng và tới 9 giờ tối, nói 12 tiếng chứ trừ ra ăn uống cũng chắc cũng 4-5 tiếng thôi. Đó, chưa nói còn nghỉ ngơi tới lui. Không, mà mình còn để cái thời gian đó, nó dồn bỏ người này, nó hờn hờn người kia thì ngủ. Nhiều khi với giận thì không giận giống như là bọc lửa đâu, nhưng mà hờn hờn mát mát giống như trời ủi vui mấy ngày nay vậy. Mà cái hờn hờn đó ta kêu giận á, thì nó bọc ra, còn hờn là sao? Mang mát ở trong lòng. Và hồi xưa đó, mình mà đang buồn rồi mà gặp cảnh này là thôi cúi ruột. Mưa rơi nhẹ nhẹ bên trời, lắng nghe thổ thức đầy vơi nỗi lòng. Lúc đó mình kiểm tâm là mình thấy cái tâm mình nó sao, nó trồi lên hoặc xuống, cho nên mình nó ru cho nó ngủ. Ngủ đi nội kết ta ơi, ngày nay chuyển hóa cho đời nó ru cho nó ngủ. Cho nên nó một khóa là vậy. Ví dụ như 10 ngày cũng khóa, 20 ngày cũng khóa, một tháng, hai tháng thì chưa bùng phát luôn. Nhưng mà thật sự cái chuyện tu hành là tu hòa, tu mạnh. Nhưng mà nói khóa để cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có thời gian nhiều đâu để chúng ta tranh với. Quý thầy có quà ngồi trên kia, có quà nghe quý vị niệm Phật, âm thanh rất là hay, thấy không? Mình niệm Phật, niệm Phật để cho mình nhớ Phật, mình không nhớ cái khác. Vì cái tâm của mình sao nó chạy dữ lắm. Ngồi đây chứ nãy giờ mới có 10-15 phút, chứ nhiều khi cũng có người bắt đầu đi chơi rồi, không biết xe tôi đậu nó có sao, có thể tôi có quên lóc cửa, ví dụ vậy. Cho nên mình biết rằng cái tâm của mình là tâm đi 10 phương thế giới, đi dữ lắm. Ngồi đây cái mình đi vào vậy. Cho nên á, chư tổ mới dạy cho mình ở cách trên các ngàn biết chế ra những cái âm thanh niệm Phật để làm gì? Để cho mình tạo nhiều những cái phương tiện của âm thanh để mình tu. Niệm 4 chữ, niệm 6 chữ, niệm nhanh, niệm chậm, ví dụ vậy. Mục đích là để làm gì? Để dừng cái tâm lăng xăng của mình. Ngày hôm nay có quà thăm đại chúng, là tối nay có quà cũng chia sẻ với quý vị một cái dạng tâm mà Đức Phật dạy, đó là tâm sân. Sân là tâm sân là tâm gì? Giận dữ, phải không? Tâm sân là phẫn nộ, là giận dữ. Đó là một trong 20 loại tâm sân. Tâm nó có tâm tốt, tâm sân. Tâm mình giống như mặt đất vậy, cho nên người ta thường gọi là tâm địa. Tâm mình giống như mình đất vậy, mình gieo cái hạt, mình gieo cái gì đó, nó vào trong tâm mình. Cho nên á, mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình tụng kinh để làm gì? Để gieo cái hạt giống vào trong cái đất tâm. Cho nên kêu là tâm địa. Bây giờ mình muốn chuyển cái tâm địa mình từ một cái miếng đất hoang vu, cây cối rậm rạp, mình làm sao sang bằng những cái cây đó, cày tới cái miếng đất tâm đó để cho nó được màu mỡ. Và có dạy một bài kinh gọi là tâm hoang vu. Cái tâm mình được Đức Phật ví dụ như một cái mảnh đất hoang mới vừa mua xong, còn rừng rậm dữ lắm, bây giờ bắt đầu ra tan. Cho nên là mình lại Phật, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cách này cách kia, mục đích là làm sao cho cái đất tâm mình mỗi ngày nó được vun sới. Ví dụ như người nào có sức mạnh thì cầm cuốn cuốn, nít nhỏ nhỏ quá chưa có sức mạnh thì cầm trên tảng, xúc từ từ nó phụ mình thì cũng vậy. Tưởng một thời kinh dài 1 tiếng đồng hồ, cầm cuốn sớm rảnh có 5 phút, cầm chuỗi niệm Phật là giống như cái sẻng tới từ từ nhẹ. Nhưng mà lúc nào cũng làm vậy. Chơi mà mình niệm Phật cũng tu như lắm thôi, làm sao cho cái tâm mình nó tỉnh, để cho tâm mình nó Phật hóa được, thấy không? Cho nên mình quy lên chim, quy y để mình trở thành Phật tử. Còn nếu mình không quy y, mình sống trong đời thì là tục tử, kẻ tục, thấy không? Kẻ tục là kẻ tục là kẻ gì? Là kẻ bình thường. Ta chửi mình chửi lại, người ta đánh lên mình đánh lại, đó cái cách sống là tục của người tục tử. Nhưng mà mình quy y để mình trở thành Phật tử, có chấp Phật thế thôi. Đâu có gì mà ghê gớm lắm mà sợ quy. Nhiều khi nó quy nó thôi, tôi chưa dám đâu, tại vì tâm tôi còn sân lắm. Tại vì nó sân cho nên cần quy. Cho cái sân này thay vì tâm sân nhất, sân lớn ra, sân bay ra cô cơ, thì trở thành một cái sân nhỏ nhỏ. sao mình còn sanh cho nên quy y, mình còn ác cho nên quy y, cho nên mình biết mình còn dở cho nên mình cần quy y để mình tu. Chứ đừng chờ khi nào tâm tu tịnh mới quy y, sức mấy mà tịnh. Không tu sao tịnh? Anh phải tu nó mới tịnh được chứ, anh không tu anh đợi nó tịnh làm sao tịnh được? Có phải không? Nó biểu tôi đói bụng quá, biểu ăn đi, thôi để tôi ngồi để cho nó no mà ăn. Mình đói thì mình phải ăn. Cũng thế, mình phải tu thì tâm mình nó vui vẻ. Phật dạy rất nhiều những bài kinh. Cũng một cái một ví dụ như Phật đưa những ví dụ về con ngựa, về con rắn, về con này con kia, hay là cái gì đó cũng nhằm cái mục đích là làm sao chúng ta chỉnh đốn. Cho nên người tiên tổ ngày xưa dạy chúng ta là cái người tu, chỉ tu, người tu đây là chỉ cho người xuất gia, tất cả chúng ta đều là tu sĩ đó. Và sáng thượng tọa chứng minh có dạy chúng ta một điều là trong đệ tử của Phật có hai hạng, hạng xuất gia, hạng tại gia. Và trong hai hạng này có chia làm bốn nhóm: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ khưu nam, tỳ khưu nữ. Thì tất cả chúng ta đều là những người tu sĩ. Tu là muốn thay đổi, sĩ là người muốn mình có sự thay đổi, là tu sĩ. Quý vị được làm tu sĩ là những người cạo đầu mà cắn. Ngày hôm nay quý vị chưa cạo đầu, nhưng mà quý vị đang làm gì? Cạo cái tâm. Quý vị chưa phải là người xuống tóc, nhưng mà quý vị đang chùi cái tâm, cạo cái tâm. Cho nên hồi đó Pháp Hòa nhắc mấy chú nhỏ, mình cạo cái đầu dễ, cạo cái tâm khó. Phải không? Mình mặc cái áo này dễ, nhưng mà mặc cái y pháp nhẫn nhục. Cho nên áo tràng này ai cũng mặc được hết. Phải không? Nhưng mà mình mặc để làm gì? Nhờ mình mặc cái này cho nên mình sao? Bắt đầu mình lắng lưng. Cho nên phải có một chút hình thức. Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Tại vì mình có tụng kinh thì mình mới hiểu Phật dạy cái gì để mình tu. Mình không tụng kinh sao mình biết được Phật dạy cái gì? Phải không ạ? Vì vậy cho nên người xưa cũng nhắc chúng ta kháng kinh giả minh Phật chi ly. Phải có, mình phải có tụng kinh mình mới minh là rõ ràng được những cái lý của Phật dạy, những lời Phật dạy. Mình không có kháng kinh thì không có thể nào minh Phật chi ly. Cho nên kháng kinh giả minh Phật chi ly, tọa thiền giả đặt Phật chi cảnh. Muốn về khỏi Phật, muốn ở cạnh Phật, không có tịnh chứ không. Tại vì cái chỗ đó là tịnh độ. Tịnh độ là khỏi tịnh, và khỏi tịnh là người phải tập tịnh. Cũng giống như muốn đi nước ngoài mà có giấy sponsor, có income đầy đủ mà thiếu sức khỏe, không được đi. Cho nên cuối cùng là phải đi khám sức khỏe. Sức khỏe tốt mới được đi nước ngoài, phải không? Cho nên quý vị ngày hôm nay quý vị đến đây từ sáng tới giờ là để thanh lọc cái tâm, làm cho cái tâm mình nó khỏe nhẹ, để chuẩn bị đi tịnh. Cho đề tài của cái chủ đề của Pháp Tu là cùng nhau về tịnh. Có một cái anh đó, anh đi chèo thuyền, ngày nào cũng lái ghe đi đánh cá. Thì mỗi lần mà sóng to gió lớn thì cái ghe nó chảo đảo, thì anh mới không có câu được cá. Anh mới chỉ một chiếc ghe, anh nói bữa nay người làm việc thất trách và tha đưa, ngày mai dù có sóng to cỡ nào cũng đi đàng hoàng đâu, anh dặn chiếc ghe như vậy. Anh về nhà, các anh suy nghĩ, anh mới nói rằng cái ghe này mà sở dĩ mà ngày hôm nay mà nó chảo đảo như vậy là tại vì nó không có con mắt. Anh mới mua sơn về, anh mới vẽ hai con mắt lên cái đầu của chiếc ghe. Anh nói nè, ta cho người hai con mắt rồi, thấy không? Ngày mai sóng to cỡ nào cũng phải lái cho đàng hoàng chứ không có được lộn xộn, thấy không? ngày hôm sau sóng to gió lớn nữa thì bắt đầu cái ghe nó chạm đi. Anh mới cầm cái chèo, mới thiệt là vô dụng, đã dẻ hai con mắt cho rồi mà cũng không nghe lời. Anh giá đập hai con mắt xong rồi đập luôn chiếc ghe bể nát ra, mà may thôi anh biết bơi, anh bơi vô mấy cặp. Anh về tới nhà suy nghĩ, trời đất ơi, hôm nay mà mình đánh chiếc ghe nó bể như vậy mà may là mình biết bơi, và cũng đồng thời cũng may là không có cá mập, chứ không thôi là mình dân cúng vô điều kiện là mình donation, mình ốp hơi cho con cá. Và ở đây cái câu chuyện đơn giản đó chỉ để cho chúng ta thấy rằng khi một cái cơn giận nó nổi lên thì chúng ta mất cả cái lý trí. Khi cơn giận nó nổi lên thì chúng ta không còn biết chúng ta làm cái gì. Thậm chí chỉ cái ghe, biểu cái ghe đi đàng hoàng là người đã mê rồi. Tao vẽ cho hai con mắt cho chiếc ghe, biểu chiếc ghe là có mắt để đi cho đúng là cũng làm thế rồi. Rồi đập cái ghe cho bể để mà rồi rốt cuộc bơi vô trong chứ có được thoát nạn đâu. Cái câu chuyện là đơn giản như vậy, để chỉ nói cho chúng ta biết rằng khi mà cái giận của mình nó nổi lên rồi thì chúng ta mất rất nhiều công đức. Cho nên ở trong cái quyển Văn Thủy Sát, tôi còn nhớ có một cái câu là phiền não tác hại. Vì cái phiền não đó là gì? Đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đó là giặc cướp, vì là cướp bất thiện pháp của ta. Quý vị có tin phiền não sân giận là giặc cướp không? Mình vô đây mình niệm Phật, mình tu từ sáng tới chiều và mình nổi một cái cơn giận đối với ai đó thì coi như là nó trôi hết. Nó trôi, đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, đó là giặc cướp, vì nó đã cướp mất tất cả các thiện pháp của ta. Đến đây từ sáng giờ là quân tu cái thiện pháp, quân là mình gom góp lại rồi thì trong một cái cơn giận thì mất. Trong cái Văn Thủy Sát, từ bi tam muội thủy sanh pháp nguyện tập, khi mình giải thích và chỉ rõ chúng ta phiền não là gì, nó tác hại vô cùng, đó là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, nó là giặc cướp, vì là cướp mất thiện pháp của ta. Giờ ta nói chữ ma, ma là gì? Ma là đoạt mệnh, nó làm mất đi cái thân mạng tuệ giác của mình. Hồi nhỏ mà nhớ mà đi chùa thì có hòa nghe quý sư, hồi nhỏ thì có hòa đi tỉnh sáng mà, thì quý vị biết ở tỉnh xá thì hay nói những cái bài sám như một cái hình thức thơ vậy. Thì có một vị sư mới đọc cái bài kệ sanh, lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây, hỡi ai nên mấy lời này, có tớt có nên tiếp đám rừng cây chân làng, có nên dẹp lửa cho xa, có nên nhẫn dụng cho qua tháng ngày, có nên đứt mắt nương tay, có nên niệm Phật hoài hoài hay không. Mà hồi nhỏ mà đi chùa mà nghe các sư mà tụng vậy lâu đầu nó vô. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm của một đứa nhỏ là cái tâm, là cái miếng đất trống, ai gieo gì là vô nay. Có phải không? Cho nên ở nhà mình cũng vậy, mình có con cái, mình nhớ là nó là một miếng đất màu mỡ trắng trẻo, mình gieo cái gì là nó vào. Cho nên về nhà mà vợ chồng có giận nhau, cẩn thận, đừng có nói những lời thô, nó sẽ vào trong tâm thức của những đứa nhỏ. Mà nếu mà mình thường ngày mình nói những lời hay lẽ phải, nó sẽ vào. Ví dụ như mình dạy nó những cái câu nhẫn, một lần nhẫn sóng yên gió lặng, rồi một bước biển rộng trời cao. Mình dạy nó những cái câu mà cho nó lành, cho nó hay thì đứa nhỏ nó cũng, mặc dù là chưa, hồi nhỏ nó mà vô chủ mà tụng kinh của ông hiểu chưa, không có hiểu nghĩa gì hết đó, nhưng mà tụng thích lắm. Có một cái em nó đến chùa làm công quả tết, nó đi về cái ta hỏi em đi chùa làm công quả mấy ngày ở trên chùa rồi em về có gì hay không, nói cho mấy chị nghe. Cái đó dạ em đi chùa, em ở làm công quả và em được đi tụng kinh đắp tang với thầy trụ trì. Và thầy tụng bốn câu này em nghe hay lắm, nhớ đọc cho mấy chị nghe. Quý vị mới đọc câu gì không? Còn cha còn mẹ thì hơn, mẹ cha mất hết như đờn đứt dây, đờn đứt dây có ngày sửa được, cha mẹ mất rồi muôn thọ tìm đâu. Câu nghe thấp thía nhưng mà đọc lộ ngài, mới một hai tên đọc rồi thì tao mới đến thời ơi trời, có người khen mà cũng không đúng ngài. Thấy không, mà chị muốn nói là em này cái tấm nó làm đi chùa sao, và nó nghe những câu kinh. Và chính nhờ hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa đó, và khi đi vào trong chùa tu khoảng 10 lúc Pháp Hòa đi chùa công quả, rồi tụi mình hơi lớn lớn 13-14 tuổi, thì thầy trụ trì tụng bất cứ cái kinh gì á mà Pháp Hòa chỉ cần đứng đó một lần hai lần là phục. Cho nên đó là khi đi vào chùa tu 15 tuổi là đi tụng đám, đi làm đám tang cho người ta, mà làm y chang như thầy, thầy đã làm được. À, cũng bắt ấn rồi cũng sái tịnh mà lúc đó không hiểu gì hết, nhưng mà biết à tới giờ phát tang là cầm ly nước lên là phù thử vị giả bát công đức vị tụng hào hào dù chưa thực hiện. Nhưng mà ở miếng đất tâm đó đều là những lời lành lẽ, rồi lớn lên mình tìm hiểu nghĩa biết sao. Hồi nhỏ còn mê cái bài này, bài nó tên là bài kinh tâm tan, tức là quý vị nghe bài đó là quý vị có cảm giác là để dành cho tụng tâm tan. Vậy mà có quà mang cái bài kinh đó về nhà và tụng mỗi tối, tụng mỗi tối luôn. Đời người như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tùng hơn mái tạo chuyện say, chết đi sống ở xưa nay lẻ tuần, hương đăng hoa hỏa cúng dường, nguyện cầu chư Phật mười phương chứng lòng. Hôm nay ta phải đồng thời đưa người nhẹ bước về nơi Phật đường, cũng vì bác ái tình thương, cầu cho người được về hướng Bồ Đề, tụng từ hồi 7 tuổi. Đi chùa nghe cái bài kinh nó thích quá, 7 tuổi thôi là tối nào về cũng quỳ trước mặt mà tụng bài, tụng cái bài. Mà hàng xóm nó trời ơi, nó tụng cái bài gì nghe ghê quá. Bởi vì trong đó có một cái đoạn phút sau đó, không, hồi nào bác kiếm em chồng, bây giờ cách biệt hết mong được gần, hồi nào yểm cụ nguyên tân, bây giờ chỉ thấy mộ phần. Tôi bà kinh nó nói rằng nó tụng vô trong nhà tắm nó tụng cho ta nghe, nó thấm, chứ còn mình nhà có chuyện gì đâu tụng. Mà thích tụng. Cho quý vị mới thấy lúc mình sơ cơ, mình tâm của mình nó còn lành, cứ chứa tất những cái điều này. Ở trong cái 10 cái điều mà chúng ta giải cái nạn cho mình đó, thì chư tổ mới dạy một cái điều là tính chứa phước thiện. 10 cái điều để làm cho chúng ta giải đi cái nghiệp và cái nạn tai cho mình là một trong những cái 10 điều đó. Có nghĩa là chúng ta nên làm sao tích chứa càng nhiều cái phước, cái thiện càng. Tại sao? Sở dĩ mình tai nạn là tại vì mình chứa cái điều không lành, cho nên mình mới nói không lành, mới hành không lành. Còn bây giờ mình chứa cái phước thiện, mình gặp người ta, mình nói lành, mình nghĩ lành, mình ứng xử lành, ai ghét mình cho nổi. Mà thí dụ như người ta có ghét mình lỡ do cái gì đi nữa, ta cũng đương tai. Phải không? Người ta không có tận tai, ra tai, nghĩa là vì nó nhổ cỏ tận gốc, tha rồi. Cho nên á, cái tai nạn cũng là do mình chú, bởi vì cái tâm của mình nó chưa lành, cho nên mình nói nó không lành. Cái tâm mình nó chưa lành, cho nên mình sao hành xử chưa lành. Thấy không? Cho nên mình vô trong chùa mình tu, Phật dạy mình tu 6 căn. Hồi xưa mình có mắt mình nó trừng trừng, ai làm thì mình thấy mất tiền, làm cho nó chịu lại. Cho nên tập nhìn xuống, nhìn xuống chi cho ánh mắt mình hiền lành bớt, và để nói lên cái hình thức là soi lại lòng mình. Tại sao tất cả những hình Phật ấy đều nhìn xuống? Đâu cái ý nghĩa nhìn vô để tự tin cho xoay lại cái lòng mình, xoay rồi mình hướng tâm. Thì ở trong khoa học nói về những cái sức khỏe thì người ta cũng có đưa ra 8 cái điều mà nếu chúng ta thường hay giận dữ cái người mà giận á, nó có 8 cái nguy hại cho cơ thể. Trong đó có một cái nguy hại mà quý cô thường sợ lắm là nám da. Vì khi mình giận đó là máu nó dồn lên đầu. Lúc đó cái oxy của mình nó bị sao? Oxy trên đầu mình nó bị tăng những cái độc tố. Cho nên muốn như vậy, người nào mà đang trong cái cơn giận như vậy thì lại bước ra ngoài và hít thở thật sâu, chậm và sâu thở nhẹ và giang tay để cho những lỗ chân lông mình nó nở ra và những cái độc tố nó đi theo những cái lỗ chân lông, không thôi nó dồn, nó tích tụ và lâu ngày nó đốt và chúng ta nát đi. Khi mà chúng ta giận lên đó, nó đốt gan, nó đốt phổi. Thì tại sao mình lại phải uống rượu và hút thuốc để nó làm cho cái sự giận dữ nó càng. Bình thường nó chọc mình một câu là mình lại giận dữ lên, thì mình tiếp rượu, tiếp thuốc, tiếp những cái độc tố đó, thì nó làm cho cái sự, nó kích thích cái sự giận dữ càng lớn. Quý vị thấy những người uống rượu dễ lắm không? Dễ lắm, tại vì lúc đó là cả cái chất độc tố nó đang tràn ngập trong người họ. Mà chỉ cần ai nói một câu mít lòng thôi là nó làm cái lực ấy, nó đẩy cho cái sự dần dần tăng. Cho nên là anh em mà thân với nhau mà cũng dài cái trận rượu nó là bắt đầu có thể không nhìn nữa. Cho nên một khi mà mình uống rượu vô rồi là mình điên đảo. Chữ điên là sai, ngã tớ, đảo là ngược ngược. Cho nên ông nào điên lọt đọt chiếc. Vì sao? Thấy nó ngược rồi, thấy nó đảo, điên đảo. Ở trong kinh đó, Đức Phật có dạy một bài kinh. Và Đức Phật đưa ra ví dụ về bốn con rắn độc. Năm nay năm rắn không? À, bây giờ mình đã sẵn năm rắn, mình nói chuyện con rắn. Và con rắn trong kinh Phật này, Phật có nhiều bài kinh nói về rắn. Và có bài thích một bài kinh nói về rắn. Và Đức Phật đưa ra bốn cái ví dụ rắn. Đức Phật nói như thế này: có bốn loài rắn. Này các tỳ kheo, thế nào là bốn? Loại thứ nhất là rắn có độc độc nhưng không ác độc, là một loại. Loại thứ hai là rắn ác độc nhưng không độc độc. Hồi nãy là cái loại thứ nhất là có độc độc mà không ác độc. Loại thứ nhì là ác độc nhưng không có độc độc. Loại thứ ba có độc độc mà có sự ác độc. Loại thứ tư, rắn không có độc độc cũng không có ác độc. Bốn loại rắn. Rồi Đức Phật nói tiếp: cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn hạng người được ví dụ như bốn loài rắn này có mặt ở đời. Thế nào là bốn? Một, hạng người rất mau phẫn nộ nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Loại này là loại rắn thứ nhất, là có nồng độc nhưng không ác độc. Tức là cái người dễ nóng giận nhưng mà cũng sao màu mùi. À, loại này phát độc nhưng tâm sạch không độc. Loại rắn thứ hai, có hạng người mau phẫn nộ nhưng cái sự phẫn nộ này nó cũng tồn tại lâu dài. Loại này là loại rắn độc nhưng không có nồng độc. Loại thứ ba, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài, cũng giống như loại rắn có nồng độc mà có ác độc. Loại thứ tư, có hạng người phẫn nộ, không phẫn nộ và không có sự phẫn nộ tồn tại lâu dài. Loại rắn này không độc độc, không ác độc. Bây giờ mình nói cái loại thứ nhất. Cái loại rắn thứ nhất là có ác, có độc độc mà không ác độc, cũng giống như những người trương phi ào ào vậy đó. Phải không? Những cái người này thì tánh trực, ta hay tự xưng ta là tôi là trực tánh, trực ý là tôi nóng lên liền. Nhưng mà những người mà dễ nóng này, dễ phẫn giận này, không có để tình thù hận ở trong lòng nguội lạnh phải không? Thì xem ra những người này là những người không đệ bụng, cũng dễ sống. Nhưng mà cái lỗi của cái người này là gì? Làm cho người khác buồn khổ, tự ái, tổn thương. Tại vì mình nóng giận lên mà mình không biết mình nói cái gì, cứ nóng lên là la vào, thì la xong rồi phải hối hận. Và cứ như vậy hoài cũng không tốt, mặc dù không phải là những người ác tập, nhưng mà tự mình đã khuôn cho mình trở thành một người nóng giận và cứ thường xuyên làm tổn thương người khác, mà nhất là những người thân thương. Có nhiều khi mình nóng lên rồi mình nói xong mình xin lỗi, thì người kia vì thấy được cái sự phục thiện của mình tha lỗi cho mình. Nhưng lâu ngày rồi thì cái sự xin lỗi nó trở thành ra vô nghĩa. Tại vì người ta thấy mình không có thật sự phục thiện, mình không có thật sự thay đổi, và mình chỉ sống theo cái gì? Cái bản năng nóng tánh của mình. Cho quý vị nhớ ông Trương Phi mà trong Tam Quốc Chiến, ổng là cái người từng muốn giận không? Mà mỗi khi mà mình trở thành Trương Phi á, thì cái diện mạo nó trương phì, cái mạo cái diện mình nó trương phì. Thì hàng thứ nhất là hàng có lòng tập nhưng không có ác tập. Những người này tốt mà cũng có mặt. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói để làm gì? Để chỉ cho chúng ta thấy cái yếu điểm của mình, để mà chúng ta tu nó, chỉnh nó. Bởi vì nếu mình thật sự muốn tu thì mình phải thật tâm nhìn nhận những lỗi lầm của mình để mà làm chúng ta phục thiện. Tu là phục thiện, tu là mình làm cho con người mình nó tốt. Tiếng Anh đó, khi mà những người Mỹ họ hỏi có quà chữ tu nghĩa trong đạo Phật là gì, mình cần phải nói cho họ nghe: cultivating, transformation, renew. Tu là một sự làm mới, tu là một sự tạo tác. Thí dụ bây giờ hồi xưa mình làm chưa, thì bây giờ mình làm cho có. Mình chưa giỏi làm được, tu là một sự thay đổi, transformation, chuyển hóa. Tu là chuyển hóa. Hồi đó mình đi chùa mình đâu biết, mình chưa tu mình thấy mình rất là thô đúng không? Và khi mình đi chùa là bắt đầu mình thấy mình thanh. Chưa tu là mình thô, và tu rồi là mình thanh. Chưa tu là mình động, tu rồi là mình tỉnh. Cho nên đó, cái người thẳng tánh không có xấu. Nhưng mà không, giống như ở đời là thế. Tôi thích những người thẳng tánh, nhưng mà có ai mà trong chúng ta chấp nhận người thẳng tánh ngay cái lúc họ chính mình hiếm lắm. Người ta nói thẳng một tàu đau lòng. Cái người mình trực tánh thì bình thường hay